không kịp. Ủa đó là ngu đó, ham rẻ là gì đó, ăn những gì cần tiền mà đã vậy tự mà nói thích gì đây nặng nữa, ham thì tắm mà tôi đã đi mua đồ là thấy gì Hoa Lan bà hưởng cái mùa mùa tới cái đồng chín chín mà mua mua một bao 5 kg sách về tới đây sụi cái tay đó, hồi về sách ra sùng trong có lỗ lỗ đó nó chưa lỗ thì chỉ có đứa nào chở đi không nói đi mình sách không vậy đó đó. Tôi nói cho mày biết là mày đừng có vô cái kiểu này cái đồng chín chín hết rồi ham đó, mua ham đó, mua sợi nó xoắn vậy về lắp cái mấy cái đầu ăn không, còn cái mình thì nó về ăn, của rẻ là của hôi mà, từ đó thì sao đó, từ đó thì sao cô Hạ quyết tâm rồi, ăn toàn đường ăn không, không ăn thì dở, rẻ chạy, giống như chai nhổ răng vậy đó, cắt được một cái, không nhổ, chăm rưỡi hai cái thì nhổ hai cái luôn, một cái bệnh thì không nói gì, một cái không bệnh nhổ chi, nhổ chi. Đến giờ nó non mà để nó còn nói làm gì thì phải nhớ hậu quả của nó. Ham thì tâm có gì có bị không? Đấy, đấy nhớ là được xe quá, đi ra ngoài chợ mà nó xe có gì mua cho con, đi chợ trời rồi đó mua về còn là bỏ không à, phải không? Đấy, cô dẫn mấy em á, khi mà cầm cái nồi lên là hỏi chứ. Ở nhà mình có cái nồi tua rồi có ở nhà cầm cái tô lên hỏi ở nhà có cái tô chưa có bỏ xuống liền đi luôn để mấy năm mua phải không mua cái tô á hồi mình vô yêu tiện 5 đồng trong khi ở đây nó bán xeo á 2 đồng mua về thì còn cái tô nhà mới bỏ té ra là mắc đâu có xài được đâu bỏ đóng một khối có nhiều người trở về tới chùa mình nó hả tầm đồ còn mới luôn à chưa xài tới vậy quần áo vậy nó quần áo mới chưa bận tới tô tổ nè bồ cũng chưa có xài tới nữa vậy rồi cuối cùng là chặt nhà ở đem cái chùa bỏ à, bên tô có sạn rồi đó vậy làm nhập cái chùa đi đó bỏ thì bỏ lại mà đường đi bỏ còn muốn cho có muốn nữa ham gì đó bỏ cũng muốn cho có muốn mà đem cái chùa bỏ cái mấy hả chùa mà mấy người bao sao coi nè nồi á thì đóng ta 20 kiểu tô thì đủ kiểu chưa nhiều lắm muỗng đủ cái bát dao đồ cũng có đủ kiểu rồi quá trời á hỏi cái gì anh biết là một mắt dao á nhiều cái đến nỗi mà một tí nó bó lại nó cắt bớt á nó cắt riết bây giờ nó cắt đâu này cũng biết rồi tại nhiều quá nó đâu biết cắt ở đâu không biết bữa trước là con gói đồ để dành đám con mới đem ra rồi mấy cái gói con cắt đâu giờ nó cũng nhớ vô vậy đó bởi vậy tôi nói
nguyên trí
nấu đồ á ngày vị trí nguyên trí thì biết sao không nó thầy à giao nhiều quá rồi muỗng đũa nhiều quá mi con gói cất ra tới hồi đám lễ rồi đem ra thầy nó hồi gói cất thì tới hồi con nhớ cho thầy cũng nhớ tới hồi bây giờ hỏi nó cũng quên nhiều đồ đó. Đồ của mình bữa giờ thầy là nhiều ảnh kiếm mấy cái lẩu đó, để mà chị tới nấu cho một bữa ăn bây giờ kiếm ra này kiếm ra cho nên á để kể cho nghe bởi vì người ta tính giờ đã non có một cái câu chuyện này nè có một cái loại phi hành giả xô đó cái phi hành giả xô này là cái quỷ giả xô mà nó có thành công nó bay đi được bữa hôm nọ mà loại này nó ăn thịt người lắm bữa hôm nọ nó xuống một cái làng đó nghèo lắm cái làng nó nghèo lắm mà nó chán nó sống nó nói trời ơi đi lên sống trên chỗ trời xuống hơn ổ này cày sâu cuốc bẩm mà nghèo khổ nữa bệnh tật rồi không đủ ăn không có đủ gạo ăn ăn cơm mì rồi không ai đã muốn lên trời sống hết á cái bữa đó cái phi hành giả xô này nó hiện ra một người tu một ông đạo sĩ thôi chứ không phải đạo sĩ Phật giáo một cái đạo sĩ trên núi nó bận đồ nâu vậy đó nó xuống nó mới thuyết pháp cho ra cái là cái phước báo của trời nó lên trời đó hả lên trời thành tiên á hả ba đâu mà đi đảng sáng đi hái bàn đào á, chiều về á thì vô ở trong ở trong cung đình là muốn hát với thằng Nga rồi đó, mà lúc nào cũng đủ đồ ăn hết á, cây trái ngon không à, rất là sung sướng, không có phải là cày sâu cũng bẩm gì đâu. Mấy bà có muốn lên chồng thì nhất là đàn ông mà tấm tin mà đàn bà tin muốn, làm sao mà thầy em lên trời nó được. Ai muốn đi á thì cứ cúng giường cho ta đi, ăn một bữa cơm là ta mang đi lên trời. Mỗi ngày ta chỉ mang được có người thôi, đúng không? Thì mỗi ngày ông kẹp nắp ra ông mang một bàn, thì mai ông xuống nó cúng giường ông ăn, ông thấy khoát nữa thì ông mang một bàn nữa, thì ông mang mấy tháng vậy đó là cũng 50-60 bàn rồi. Đàn bà đi trước chứ đàn ông không đi chưa đi, thì cứ bỏ chồng bỏ con lại đi. Thì hôm nọ có một vị thiền sư ở trên núi, nó biết cái con này nó cứ bay qua, nó cặp cái người đi lên trên núi nó ăn thịt đó. Thì cái vị thiền sư này bắt đầu xuống núi để cứu cái làng này. Thì tối đây thầy mới nói chứ dân làng biết á, mấy bà đừng có hên lên trời, không phải tự nhiên ta cổng lên trời là lên trời, lên trời phải có tu, tu 10 điều thiện, thân á thì không sát sanh, trộm cướp tà dâm, miệng á thì vọng không vọng ngôn, miệng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, và cái tâm á thì không có tham sân si. Mấy bà phải tu 10 điều này mới được lên trời, cái đâu phải tự nhiên mà cho người nó ăn rồi lên trời nó là con quỷ đó, đừng nghe lời nữa. Cái mà ông tin thì dẫn cho đi, dẫn đi nó ăn nó bỏ một đống xương trên cái núi gần đây nè. Cái nào thầy nó dẫn cái dân làng đi, dẫn đàn ông đàn bà nó đi lên lên cái núi đó hả, xương trắng hết rồi, mỗi ngày nó ăn một bà đó. Con quỷ này khi mà nó lộ rồi đó thì thầy tùy theo là bố ma mà, cho nên nó với thầy có cũng tức tông vậy, sợ nó đi luôn. Thì khi mà lên nó rồi á thì mới thấy một đống xương trắng hết trơn, nó ăn thịt rồi còn xương nó bỏ đầy một đống trên cái núi đó, gần cái một cái khu rừng rậm. Thì từ đó về sau á, ở trong làng này nó cảnh giác, nó không đi nữa. Tôi biết là thấy không, mình ham một chút tuệ nhỏ mà mình có trí huệ, tại mình đâu có học giáo lý đâu. Một ngày nào đó nếu mà Phật tử mà học giáo lý là muốn lên trời phải có tu, phải có điều kiện, phải tu, phải có nhân có quả, còn tự động ta đem mình lên trời. Bởi Đức Phật nói những cái gì mà lạ đừng có tin, những cái gì mà không ở trên thế gian mình không thấy mình đừng có tin, mình tin là mình bị. Bây giờ nhiều cái người nói tôi tới nhà mình ta cầu nguyện cho mình để mà tiêu nghiệp chướng, rồi tôi tới người ta tụng thần chú với mình, người ta làm cho nhà mình yên á, đừng có tin nha. Bây giờ có nhiều người tu giả lắm, tới nhà mình trì chú rồi cho mình được bình an này nọ, bình an là sao, nguy hiểm lắm, đừng có đem về nhà. Bây giờ nhiều lắm như quý vị, sáng ai kể thì bây giờ anh kể thầy, ai kể thầy nghe mấy ông thầy nào đứa nào kể thầy vừa mà sáng giờ kể. Bây giờ tới nhà được cúng cho, được coi ở nhà đó có ma không, ở trong nhà có ma không, có dâm linh, có những cái ám khí không, rồi cúng cho, rải nước rồi cho đó, rồi tự nhiên cái nhà mình đi nó tự nhiên nó tới nó nói trong nhà đã có dâm linh, tự nhiên bắt đầu cái nhà mình lộn xộn à, dâm linh nào trong nhà mình đã thờ Phật rồi, không dâm linh là không dâm linh, đã thờ Phật rồi không ai dám ở đây đó, mà không nhất định là không là không. Còn khi mình bệnh á thì mình cứ uống thuốc, thấy không? Hoặc mình buồn rầu là tại vì nghiệp chứng mình nó nổi lên, chứ đừng có nghe người ta ở trong mình tôi có bao nhiêu cái dâm linh nó ẩn ở trong này nè, phải cúng. Rồi ngày nào cũng tới cái chỗ cho cái bà kia bắt cúng cho, tự nhiên một người năm sáu cái hồn ở trong á, nói là cô này 6 hồn trong cái cô kia là 4 hồn, mỗi ngày buổi tối là đây cho tôi cúng mấy dâm linh nó ăn, rồi tôi dẫn mấy dâm linh nó đi kinh hành rồi cũng phải tu. Người ta đi riết hỏi là sao tôi đâu sức ra, nó tại vì đông lên tiếng nhập vô sư cô thì nó vô nó ra lúc nào cũng được, còn dung linh nhập vô em lâu thấy ngày nào cũng cúng có được, đem ngày nào cũng vô bông cái này tới cúng cho họ ngu vậy. Dung linh nào mà vô cái thân đuối của bệnh, dung linh người ta biết là có cái thế giới của người ta, cái thế giới dung linh là dung linh nó đi xuyên qua tường xuyên qua núi là được, mà nó rất là nhẹ hàng. Còn cái thân mình là thân thúi mà tản ra cái miệng không xúc là thúi rồi, nó ở trong cái tim, phải không? cái cầu là cũng rất là nói ra mình làm gì, nhưng linh hồn vô trong cái thân này ở không bao giờ, không bao giờ con ma nó ở trong thân này lắm. Mình cứ niệm Phật ra là đủ rồi. Con ma nó vô mình nó cũng có là duyên nợ vậy nó mới vô được, chứ không phải con ma nào muốn vô ai vô thôi, không có con ma nào vô ai nhá. Bởi hồi tới mấy ông gì cả cái là sợ ma đó, tới cái nhà đó ở nghe nói ma nhiều, tối ngủ đó sợ ma nó đi vậy đó, mà không sợ không cướp. Ở trong nhà nó có con ma thiệt, nó ghét con cái bà này, cái loại sợ ma rồi ghét mà hiện ra nó tới nắm tay nó nói tôi là ma này chị, nó vậy á. Trời ơi ma sợ quá sợ quá. Ấy làm gì chị sợ ma vậy, sao người ta thầy chuyện sợ chị coi trên thế giới này, chị đọc con lịch sử có con ma nào giết người không, có con ma nào ăn cướp của giết người của ai không, hay loài người mới là cướp của giết người của loài người. Chị sợ nhất là phải sợ loài người cái tỷ á, chị sợ sợ ma, có ma nào mà hại chị đâu, phải không, có con ma nào giết người cướp của đâu, đâm chết người ta đâu, có con ma nào có phải không, nó ghét nắm tay bỏ vậy tê. Chị nói nghe thẳng luôn nè, hồi giờ chị coi có con ma này giết người, chỉ có loài người mới hại loài người thôi, có vậy á. Chị nên sợ, chị nên sợ cái loài người nhất, còn bọn ma chúng tôi đâu có hại gì ai đâu, ra sao chị sợ thiệt. Ma nó làm gì mình đâu, ma nó nói gì đâu, nó là cái thế giới của người ta, nó thế giới vô hình của người ta, không có ma nào hết trơn á. Cứ đi cái đó sao lưng cái là tự từ mai cái nghe lạnh sáng, ma đâu có đâu, phải không, sợ sợ con người đó vậy à. Người ta nói nè, hai người mà làm chung một sở với nhau á thì mới hại nhau, con người sống con người với nhau mới ganh nhau, mới ghét nhau, mới thù nhau, mới giết nhau, mà thủ đoạn nữa lắm, con người thủ đoạn phải không, thủ đoạn là thủ đoạn hơn hết thảy ai, mà hại nhau là hại hơn ái thảy, là xấu xa đê tiện, là xấu xa đê tiện. Con người không tu là nó vô lắm, cho nên á sợ con người thôi, không có sợ ma nào lắm. Thế thì cứ ngẫm nghĩ đi, có ma nào mà nó làm hại ai không, không tôi thấy chưa, đâu có ma nào hiện ra nó phá ai đâu, không phải nói vậy. Mình nghĩ tới cái đổ thừa nó hoài, nó quan cho nó, nó tức nó ghét nắm tay phải không, nói cho nên gì vậy. Mà Đức Phật nói ngu si tam dục mà không có trí tuệ, cho nên á không có hiểu nhân quả thì tin cừa bừa tin càng, cho nên bị quỷ ăn thịt, tới chưa, quỷ ăn thịt. Cho nên mình học mấy chuyện, hai chuyện mà thành bốn chuyện, phải không, phải không, hai chuyện mà thành bốn chuyện hay ra mình tất cả những cái này nè đều do kinh nghiệm hết á. Tôi thích nhất là cái chuyện lòng quan á, được gì được cái gì mà mất cái gì, nó giống như mình ở trong đời nè, nếu mình sống này và mình tiền ít mình cũng vẫn là thấy là dư, phải không, rồi á mình thì giờ mình ít mình cũng vẫn làm việc được, thì giờ mình ít mình nhấn chút mình chạy dù mình quét cái tấm biển đó, tới giờ cái ít quá không đủ đưa con đi học cũng đủ, lo cho chồng cũng đủ, nấu cơm cho chồng ăn được, tôi có thì giờ thì tù sống được, tại mình muốn thôi. Thì nó chứ cái gì, cái gì ở đây nè, cái gì mà muốn một cái rồi đi tới sinh niệm cũng đi, mà không muốn á thì đi khắp ba cái tay cũng tốt, tất cả đều do cái tâm của mình á, khi muốn rồi á là nó rinh cái tâm mình đi, mà cái ý là mình muốn là nó rinh cái tâm mình đi, nó vậy đó, chứ không phải là không có thời giờ không có tiền, nhiều công chuyện quá, muốn như vậy, muốn một cái là sẵn sàng bỏ chồng bỏ con bỏ vợ ở nhà đi đó, để cái ý của mình phải điều khiển, mày phải theo ý của tao này, mày cũng được theo ý mày, ở đời á tao phải hài hòa đó, tao phải ý huynh đệ, tao phải ý đạo tràng đó, tao gây cái nhân tố lâu lâu đó. Ông đánh ông nói nếu một ngày á mà con người không có đọc sách thánh hiền á là ngày đó mình làm cái gì á cũng là sao vô duyên á, vô duyên. Mỗi ngày phải đọc sách tinh hiền, mỗi ngày phải học đạo, mỗi ngày phải gần gũi bạn lòng, bởi cái con người của mình này nè, nó dễ nhiễm xuống. Một nửa thì nó là ma, một nửa là Phật đó quý vị. Nếu mình gần ma nhiều nó biết mình ma, mà mình gần Phật nhiều nó biết mình Phật. Mà ngày nào mình cũng lo cái đó, nhà chồng con rồi á, chuyện này chuyện kia thì dĩ nhiên ai lại thấy có chuyện đó, nhưng mà phải nhân ra một chút. Chứ không có gì á, mình nó không có nhiều, công chuyện nó nhiều quá đi, rồi công việc có nhiều quá đâu, tiền có ít quá đi, cái gì cũng quá. Cái bữa mình có chuyện gì xảy ra không có con ma mà tới, phải không? Thế nên mình phải nhân ra một chút, để gặp bà con bạn bè chơi một chút, hoặc là về chùa làm cái gì một chút. À, giúp bạn bè một chút, ai bệnh mình đi thăm, có thì giờ hỏi han với nhau rồi thì bạn bè mình phải thăm thôi, thế sao tiền nhúng một chút gửi cho bà con mình 5 đồng người một chút, gieo cái duyên thì có cái gì. Giờ ví dụ mình để tiền mình đưa, mình cho mấy người đưa về lãi suất Việt Nam, mình nói không biết, mình cho dễ bữa người ta đâu có nhớ đó, mình không cần nói vậy. Quý vị làm cho bà A thì bà B sẽ trả cho quý vị, cái chính với bà A mà quý vị làm không bao giờ trả ơn. Kêu là sao? Giúp người á, nhân cái gì?
Giúp vật
thì vật trả ơn, giúp nhân thì nhân trả quán mà. Là nói vậy, mình làm cho bà A, nhưng bà A chính bà không trả cho mình, nhưng mà bà B là trả. Rồi mình làm cho bà A không trả cho mình, nhưng mà bà trả cho bà C. Vậy á, lòng vòng vậy đó. Chứ đừng có mong cái người mà mình giúp họ trả cho mình. Không trả đâu mà quán nha. Bây giờ mình cho cái chị kia 5-10 đồng ở gần nhà mình nói chị sẽ có thể là chị tỏi với mình, nhưng mà cho bổn phận của mình sẽ được cái nguồn đó, chứ không cần cái chị đó. Nếu mình cho mình nói vậy trong thâm tâm mình cho nên ông Thánh ông hiểu, khi mình giúp người nào mình kể như là kể như mình thấy không có cho mình giúp mà không thấy giúp, kêu là tam luân không tịch á. Người cho nè là một ha, rồi của cho nè cũng phải như không có, rồi người nhận nè, người cho rồi của tiền cho và cái người nhận, cái một biểu ba cái đó thấy là không thì làm được, còn mãi thấy là có một cái là phiền não liền. Rồi tôi cho mày tiền nha, tao giúp cho mày, cái gì mày phản tao đổi thứ này thứ nọ rồi tức rồi mày đau bao tử tao, mày giận lên thì đau gan cũng lỗ mình. Tại vì mình phải cho tiền, mất tiền mà đâu có tử đâu ra, cho nên cho luôn. Còn ta mượn mình á, nhắm có là không có, mình có tiền còn phải có thì cho luôn, khỏi cho mượn, khỏi mất bạn. Mình cho mà mình còn bạn nói gì, bây giờ mình hết giờ rồi phải không? Hết rồi, tốt bạn là hết. Nói gì nhớ mà học bao nhiêu chuyện về nhà kia đi ha, về nhà kia đi rồi đi kể cho người khác nghe, để người khác nghe là bắt đầu mình thành pháp sư. Được không? Bây giờ có ai về nhà kể cho con cháu nghe không? Hả? Có ai về nhà kể cho con cháu nghe không? Chúc không? À, nghe nha. Ai giờ đang có áp dụng rồi. Mình sắp thành pháp sư rồi. Rồi bây giờ mình hết giờ, mình hồi hướng nha quý vị.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền vốn ơn nặng, dưới cứu khổ tâm đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi lá vẫn còn rơi, không nên bực bội. Bầu trời gió bay, không nên bực bội. Bầu trời gió bay, gió bay. Đừng buồn, sao lá rơi hoài. Lá rơi ta biết, đang rơi lá vàng. lá rơi ta biết đang rơi lá vàng, lá vàng. Sự đời lắm nỗi rộn ràng, dãy đời khúc mắc chán ngang nghịch lòng, hơn thua cao thấp có không, chỉ cần biết nó đang trong tâm hồn. Cứ an nhiên chớ buồn trôi, thời gian sẽ cuốn vui buồn trôi đi, thời gian sẽ cuốn vui buồn trôi đi. Chân tâm chiếu sáng dịu kỳ, lá rơi ta biết lá thì đang rơi, lá rơi ta biết lá thì đang rơi.